SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay với Khánh Uyên. Thưa quý vị thính giả, trong thời buổi hiện đại thì những trường hợp vô sinh hiếm muộn rất phổ biến và phương pháp thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh trong ống nghiệm rất được ưa chuộng. Ngày hôm nay Khánh Uyên mời bác sĩ Hồ Quang Phú đến chia sẻ với quý vị thính giả kiến thức về đề tài này. Thưa bác sĩ Hồ Quang Phú, trước tiên bác sĩ có thể cho quý vị thính giả biết là những trường hợp vô sinh hiếm muộn đa phần do những nguyên nhân nào không ạ?
Dạ, trước hết thì xin cảm ơn Khánh Uyên cho tôi có cơ hội lên đài. Thì tới nay tôi làm trong ngành hiếm muộn vô sinh cũng gần 20 mấy năm rồi. Thì nếu nói chung về tất cả chung thì phụ nữ cái cơ hội hiếm muộn là khoảng 10%. Người Việt Nam thì cũng không khoảng theo thống kê của Việt Nam thì khoảng từng 8%, nhưng thật sự nó cũng cao hơn nữa vì có đa số về cái vấn đề mà người ta không muốn cho người khác biết mình có bị bệnh hiếm muộn, thì nói chung là khoảng 10%. Thì cái đa số cái lý do tại sao hiếm muộn hiện nay ấy, thì hiếm muộn hiện nay tại có thể là vì đời sống chợ quá khó khăn, hoặc người ta bắt đầu công việc làm khi mà ra trường đại học rồi đi làm rồi bắt đầu settle thì khoảng chừng 35 trở lên hay gì đó, thì cái tuổi bắt đầu nó trễ rồi. Thì cái phút đa số là lý do mà hiếm muộn vô sinh là do cái tuổi của người mẹ. Tuổi càng lớn bao nhiêu thì khả năng sinh sản nó, khả năng có thụ thai nó càng thấp bao nhiêu. Giả như tuổi 35 là nó tuột xuống, là đến 40 là nó tuột dốc kinh khủng luôn. Thì đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là do vấn đề có thể là hút thuốc. Hút thuốc là nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thụ tinh, thụ thai, và ngay cả người đàn ông lẫn người đàn phụ nữ. Và trong những năm gần đây thì trong cái vấn đề tình dục thì có vẻ rộng rãi, thì cái vấn đề mà có sinh hoạt giờ tình dục trước khi lập gia đình thì cũng thành ra một cái khá phổ biến. Thì do đó thì cái tỷ lệ mà người phụ nữ họ bị lây qua đường tình dục nó khá cao. Mà khi mà bệnh lây qua đường tình dục nó sẽ ảnh hưởng tới cái tắc cái ống dẫn trứng. Thì cái này cũng là một lý do thứ ba, là lý do tại sao người ta không có con được. Cái thứ tư bây giờ là vấn đề béo phì, là cũng là một cái vấn nạn cho cả thế giới, và Việt Nam cũng, hay là người Việt Nam cũng không tránh khỏi cái này. Việt Nam cũng catch up với cái số lượng này. Khi mà theo thống kê thì những người mà bị có béo phì hoặc là quá ốm thì cơ hội hiếm muộn nó cũng khá cao. Cái nguyên nhân nữa kế tiếp đó là có người ta những uống thuốc, những loại thuốc, nhưng mà thật sự đa số là những người bị trị về những người giả sử nhỏ bị ung thư ngực hay ung thư khác, và trị những cái xạ trị hóa trị thì nó cũng ảnh hưởng rất cao. Và những cái hơi sâu hơn nữa là vấn đề immune, tức là những người vấn đề những kháng thể mà tạo trong cơ thể nó cũng thể tạo ra những cái vấn đề nó làm cho cái buồng trứng mình không hoạt động được. Và cái thứ cuối cùng là vấn đề di truyền, có những cái bệnh di truyền đặc biệt, có lẽ nó cũng không có thông thường lắm, nhưng vì bệnh di truyền như người ta không thể có con được, hoặc là có thể cái vấn đề nhiễm sắc thể nó về giới tính nó bị thay đổi thì người ta không có thể có con được. Thì đó là lý do là cuối. Thì đó là những, nhưng mà nói chung, thật sự nói chung đa số người Việt Nam là do cái tuổi. Mà cái tôi thấy thông thường ở đây nó khổ lắm, bây giờ là những người phụ nữ họ không muốn cho ai biết là mình không có con được, tại nó đẻ rất là lâu, đến khi mà tuổi lớn càng khó bấy nhiêu. Và cái thứ hai nữa, cái vấn đề này cũng là một vấn đề cũng nhức nhối trong cái cộng đồng mình, là những người đàn ông lớn tuổi, rất là lớn tuổi, thì mà đổ vỡ gia đình thì Việt Nam để lấy vợ qua, từ khi đó họ có con cái cũng nhiều rồi, họ cũng không muốn có con thì họ cứ trì dày trầy để năm này qua năm nọ, đến khi người phụ nữ lớn tuổi rồi thì cái chuyện nó khó khăn lắm nhiều. Và cái họ nhiều khi họ không muốn, khi mà có vấn đề mà đi gặp bác sĩ thì họ không muốn đi gặp, họ chỉ để cho người vợ đi tự đi rồi như là để ngày này qua tháng nọ thì nó chậm hơn vậy thôi ha.
Dạ thưa bác sĩ, có một thông tin mà Khánh Uyên không biết là có chính xác hay không. Đó là có những thông tin cho rằng khi người phụ nữ làm việc trong những môi trường nhiễm điện từ hay là những máy móc thiết bị điện tử thì dễ có khả năng bị vô sinh. Thì thông tin đó có chính xác hay không ạ?
Cái này cũng có nhiều cái nghiên cứu rồi, nó không có ảnh hưởng rất là nhiều đến phụ nữ, ngoại trừ nếu mà họ sinh nhỏ, họ có tiếp xúc những cái kim loại nặng như là thủy ngân hay là chì hay những gì đó, hay là những cái chất độc tố đó thì họ bị. Chứ còn ví dụ như mình nói bây giờ người ta hỏi phụ nữ hay hỏi tôi, nếu mà giả sử tôi họ xài mobile phone, họ xài những cái điện, những dụng cụ cầm tay, họ có bị không, thì cái này trên những cái nghiên cứu nó chưa, mình chưa thấy là có ảnh hưởng tới vấn đề hiếm muộn vô sinh.
Dạ. Thêm một cái vấn đề mà hồi nãy bác sĩ có nói là nhiều người phụ nữ khi mà người ta bị vô sinh hiếm muộn thì đa phần họ cũng không có chia sẻ với ai hết, thì thật sự ra cái chuyện này cũng là gọi là điều khá là kín đáo với nhiều người. Đa phần Khánh Nguyên nghĩ là khi mà người phụ nữ người ta kết hôn lập gia đình và người ta kế hoạch đến cái chuyện là có con thì lúc đó có lẽ người ta mới biết được mình bị vô sinh hiếm muộn. Làm cách nào để mình có thể biết được sớm hơn khi mà mình đi khám sức khỏe thường xuyên, thì có cách nào để mình kiểm tra được cái chuyện là mình bị hiếm muộn hay là vô sinh không ạ?
Cái này nó cũng khó, nếu mà những nó không, người theo y khoa thì họ không khuyên là mình đi coi thử là mình có bị hiếm muộn hay không. Là mình biết nguyên nhân chính của những cái vấn đề hiếm muộn là do cái tuổi tác mình lớn, với lại vấn đề mình bị nhiễm trùng đừa vùng chậu. Thì cái này thì nếu mà những người mà họ mà nghĩ là dập gia đình trễ hay là về về những người việc làm họ không thể có con vấn đề được á, thì họ có khả năng là đi thử cái test nó gọi AMH, tức là thử một cái thử rất là đơn giản thôi. Cái này Medicare không có trả, nhưng mà tốn khoảng 60 đồng thì họ cho biết cái khả năng dự trữ của cái buồng trứng mình nó còn bao nhiêu. Nếu giả sử mà họ thử mà cái chỉ số nó thấp quá thì mình biết là cái buồng trứng nó có khả năng nó sẽ không khá trong thời gian gần, thì họ phải nghĩ tới chuyện lập gia đình, chuyện có con sớm. Hoặc là có một những trường hợp họ không thể nào có con, lập gia đình, nó có thể anh ta lấy trứng ra ta trữ lạnh để sau này khi mà có khả năng mà có thể thụ thai được thì họ sẽ xài những cái trứng đó.
Như vậy thì cái phương pháp thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm thì nó khác nhau như thế nào ạ?
Thật sự nó không khác gì nhau. Thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm nó cũng là một hình thức là mình không thể thụ thai bình thường được, thì mình xài những cái phương pháp. Nó có nhiều cái, là giả sử như ta lấy tinh trùng rồi đặt vào trong tử cung để tự tinh trùng nó sẽ gặp trứng, hoặc là cho uống thuốc để cho rụng trứng rồi họ sẽ canh ngày để thụ tinh. Còn thụ thai nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm nó cũng là, thật sự nó cũng không khác gì bao nhiêu.
Thì cái độ tuổi nào là lý tưởng nhất của phụ nữ để dành cho cái phương pháp này ạ?
Cái tuổi đó là một cái vấn đề nó nhức nhối nhất, là khi mà phụ nữ thường thì họ đến họ gặp bác sĩ thì nói kinh nguyệt tôi vẫn bình thường, tôi vẫn còn mỗi tháng có kinh nguyệt này, làm sao tôi vẫn trụng trứng mà tại sao mà cơ hội không có. Thật sự cái buồng trứng là khi mình sinh ra rồi nó có khoảng 200.000 trứng, thì nó sẽ nằm ở đó rồi theo thời gian nó thoái hóa. Giống như cái cây xoài thì thường thường mà nói thì cũng hơi buồn cho phụ nữ, nhưng mà nói cái giống như mỗi cây nó có trái, mà dù tới khoảng chừng 30 tuổi là nó cũng đậu, cũng có đậu nhưng mà những trái nó rụng hết vậy đó. Thì cái khả năng theo thời gian cái buồng trứng nó sẽ thoái hóa, thì đến 35 tuổi là bắt đầu nó thoái hóa có vẻ khá rất là nhanh, và đến 40 là bắt đầu nó thoái hóa đến cái mức độ mình tuột dốc. Và đến 42 tuổi là có khả năng tuột rồi, gần như nó xuống gần chỉ số bằng số 1 hay số 2 phần trăm rồi. Nếu mà khả năng thụ thai nhân tạo thì cái khả năng mình làm càng sớm càng tốt. Và cái tôi quên nói là khi mà tuổi mình càng lớn bao nhiêu thì cái khả năng bé sinh ra nó bị dị tật nó cao hơn, nhất là 35 đến 40 tuổi trở lên. Thì nếu mà làm thụ thai nhân tạo thì mà trước 35 tuổi thì tốt nhất, thì cái khả năng thành công nó là cao nhất, nó có là 40%. Mà đến khoảng chừng giữa 35-38 tuổi thì nó tuột xuống khoảng, cũng không sai lệch nhiều, khoảng 38-35%. Nhưng mà đến mà khi 42 tuổi rồi, ngay cả dùng những phương pháp tối tân nhất trong cái thụ thai nhân tạo thì nó chỉ có hơi dưới 4%, khoảng có nhiều khi nó khoảng 1% thôi. đến 43 tuổi thì có nhiều người họ đến gặp tôi thì họ muốn làm thì đương nhiên cũng làm, nhưng mà cơ hội thành công chỉ có khoảng 1-2% thôi. Thì nói chung thì nếu mà càng sớm càng tốt, càng trẻ thì càng tốt, càng dễ làm hơn, mà dưới 35 tuổi là tốt nhất.
Dạ, có nghĩa là càng trẻ thì cái tỷ lệ thành công của cái phương pháp thụ tinh nhân tạo hay qua ống nghiệm nó càng cao hơn đúng không bác sĩ?
Dạ, tất cả các là cái phẩm có gọi là cái phẩm của cái trứng. Người lớn tuổi khoảng 45 tuổi nó vẫn còn lượng, nhưng mà cái phẩm nó không có, nó theo thoái hóa theo thời gian rồi.
Khi mà mình bàn về cái phương pháp này thì có lẽ đây là một cái phương pháp gọi là cái việc cứu tinh cho những cái dập gia đình mà bị hiếm muộn hay là vô sinh, thì có những cái những trường hợp nào mà người ta không thể thực hiện được phương pháp này không ạ?
Thì đa số thì những cái thứ nhất là có thể là có thể người bệnh, người mẹ họ có những cái bệnh mà như nhất là bệnh tim bẩm sinh hay gì đó, họ không thể có mang thai được thì họ sẽ không làm thụ tinh cái lớn dân không để mang thai. Thì không thể thụ tinh nhân tạo được. Người nào những người kiếm người khác còn mang thai tổ. Thật sự thì cũng không có những cái gì, chỉ có cái tuổi giả sử như trên 43-44 tuổi thì thực sự khi làm thì nó dưới 1% thì thường thường bác sĩ khuyên không nên làm. Thì cái đó là những không nên làm thụ tinh nhân tạo. Thai nhân tạo thì nó tại vì tỷ lệ nó quá thấp đi, mà chi phí nó tốn kém nữa. Thì nói chung thì không đã, ai muốn làm cũng được, tùy chứ không có cái chỗ nào mà phải cấm hoặc không làm hết nha.
Đối với những người mà người ta muốn làm cái phương pháp thụ tinh nhân tạo này, thì trước khi mà muốn thụ tinh nhân tạo thì họ có phải cần phải chuẩn bị những cái bước gì quan trọng không ạ?
Thì quan trọng nhất cho người Việt Nam mình phải là chuẩn bị tinh thần. Và nói chung mình nói một câu rất là nôm na là two to tango, hai người muốn tango phải có hai người nhảy mới tango được. Thì người chồng với người vợ phải đồng tình với nhau và chuẩn bị tinh thần. Cái tinh thần nó rất quan trọng, tại một khi mà họ vô cái thụ tinh nhân thai nhân tạo nó thật sự nói đơn giản nhưng cũng phải đòi hỏi là có những cái nó có cái độ stress nó cũng cao. Thì phải hai người phải chuẩn bị tinh thần trước là có khả năng mình phải làm thế này và những nó thuộc về cái diện nó hơi siêu cao siêu về y khoa thì nó có những cái danh từ y khoa rồi có những cái thủ tục nó cũng khá phức tạp hơn là đơn giản những cái ngành khác. Thì phải chuẩn bị tinh thần. Vấn đề cái thứ hai là tài chính, thì đôi lúc nó cũng tài chính có những trung tâm nó cao, những trung tâm nó thấp, có những mình phải chọn bác sĩ. Và ba nữa là phải ăn uống kỹ lưỡng, giữ cho sức khỏe mình, giữ cho nhất là những người béo phì á, họ phải giảm ký rất nhiều, giảm cân, càng giảm cân bao nhiêu cơ hội nó càng tốt bấy nhiêu. Những người mà họ quá dưới, thiếu ký hoặc những ốm quá thì phải ăn uống cho nó bổ dưỡng lên. Còn người mẹ phải uống những cái thuốc giống như thuốc folic acid để nhiều khi để cho nó trong tương lai bé nó sinh nó bị dị tật hơn. Và giữ cho sức khỏe cho càng khỏe là càng tốt bao nhiêu rồi chuẩn bị. Nhưng mà nói chung là vấn đề tinh thần á, vấn đề chuẩn bị tinh thần rất cao. Tại một khi trong tôi làm nhiều năm thì có một số phụ nữ họ bỏ cuộc nửa chừng tại họ chưa chuẩn bị tinh thần. Và người chồng hay là người gia đình không có ủng hộ tinh thần thì nửa chừng rất là dễ bỏ cuộc.
Thông thường thì một cái chu kỳ thụ tinh nhân tạo như vậy thì trung bình là kéo dài khoảng bao lâu ạ?
Hay trước đây thì mình thường thường là nói là 4 tuần. Mà từ lúc mà bắt đầu mình vô chương trình mình chích thuốc này nọ thì khoảng 2-3 tuần, 4 tuần. Bây giờ chương trình có những cái chương trình nó ngắn hơn, nó có thể 2 tuần, 3 tuần. Nhưng mà cái quan trọng là phải là chuẩn bị là kiểu như là gặp gỡ trung tâm rồi thử máu này nọ. Đôi lúc mình tới bắt đầu thì nó kéo dài khoảng chừng 2 tháng là bắt đầu mình vô được chương trình rồi. Và từ muốn vô chương trình rồi thì nó có thể từ 2 tuần đến 3 tuần nhỉ. Nó có thể nhanh hay chậm tùy theo cái cơ thể người phụ nữ họ thích ứng với cái chu kỳ điều trị hay không.
Như vậy thì trong cái thời gian đó thì cái chế độ ăn uống của hai vợ chồng hay là của người vợ và hay là sinh hoạt vợ chồng thì có ảnh hưởng đến cái tiến trình thụ tinh nhân tạo không ạ?
Nó có chung túi tinh nhân tạo thì nó cũng thật sự là như nãy tôi nói, trước đây tôi nói thì giống cái vấn đề tinh thần á, giữ vững cái tinh thần mình, gọi là đừng có stress nhiều quá, đừng có lo lắng quá nhiều, đã ăn uống kỹ lưỡng, nhất là những người hút thuốc phải bỏ hút thuốc. Những ăn uống mà sai lệch, những ăn béo phì, ăn mỡ nhiều, ăn những chất độc tố nhiều thì bỏ đi, bớt đi rồi. vấn đề và quan hệ vợ chồng thì cái đó mà không có ảnh hưởng gì đó. Cái vấn đề mình cứ có như là khi mà tụ thành tạo điểm mình phải cứ nghĩ nó là bình thường thôi. Mình đến thì để cái bác sĩ họ làm cho mình hết, mình đừng có lo lắng, mình suy nghĩ gì, cái đó lại giữ cho cái sức khỏe nó khỏe. Nói chung ngay cả người bình thường phải giữ cho mình sức khỏe bình thường, khỏe thì chuyện nó đi đơn giản hơn. Đừng có stress gì ha.
Dạ. Hồi nãy thì bác sĩ có nhắc đến một cái vấn đề mà Khánh Uyên nghĩ là tất cả những quý vị thính giả quan tâm đến đề tài này đều rất là quan tâm. Đó là cái vấn đề chi phí. Thì cái chi phí cho một cái ca thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm như vậy thì trung bình sẽ dao động trong khoảng bao nhiêu ạ?
Chi phí thì bây giờ, hồi xưa thì chi phí nó khá, tương đối khá mắc. Ở đây thì như Khánh Uyên biết thì ở đây nó có hai hệ thống, một là tư và hệ thống public, tức là hệ thống công. Trước đây thì hệ thống tư thì họ làm rất nhiều, hệ thống công rất là ít. Nhưng mà khi mà bây giờ Medicare họ trả chi phí cho nhiều cho những chương trình này, và có những cái chương trình thụ tinh ống nghiệm nó làm rất là ngắn ngày, nó là rất là nhẹ, nó gọi là low cost IVF hay là gọi là chương trình IVF nhẹ đó. Thì nó chương trình nó sẽ thấp hơn nhiều, rất nhiều. Nó có cái ưu điểm hay đặc hay khuyết điểm thì cái này mình không đủ thời giờ mình nói ra. Nhưng mà cái bây giờ nói nhất cao nhất á, là những trung tâm lớn như trung tâm của những trung tâm nổi tiếng xưa này làm hoặc tư á, thì chương trình thụ tinh nhân tạo có thể nó tính tốn lên 10.000 đồng. Nhưng mà thì Medicare thì họ trả cho một nửa. Đồng thời cái hãng bảo hiểm tư, nếu mình có bảo hiểm tư thì trả cho mình khoảng 1.000 mấy. Thì cái chi phí mà sau khi họ trừ hết rồi á, thì chi phí nó tốn kém thì khoảng chừng 3-4.000, có thể đến 5.000 nếu không có thể có cái khả năng có khả không có bảo hiểm tư. Thì những chi phí này một phần nữa là sẽ được thuế, mình đi làm những làm được thuế bồi hoàn khoảng tùy cái theo cái deduction á. Rồi cái đó là cái cao nhất, là cái này nó có lợi ích là giống như là người bác sĩ họ lo cho mình từ đầu cuối hay gì đó, nó chương trình nó những cái trung tâm này lâu đời rồi. Cái thứ hai là những trung tâm nó gọi là trung tâm gọi là low cost center, tức là những trung tâm rất là chi phí rất là thấp, tức là IVF nhẹ đó, họ làm họ không có giữ phôi cho mình, họ chỉ làm chương trình rất là lẹ, nhưng ào khoảng 1-2-3 tuần vậy đó. Cái tỷ lệ thành công nó cũng không tệ lắm. Nó trong những năm vừa qua nó cũng tăng lên khá cao. Giống như người có những trung tâm nó không tốn, người ta gọi là no gap, tức là ta không tốn đồng nào. Tại Medicare mỗi lần nó trả cho một cái chi phí là 5.000 đồng một chương trình rồi. Thì họ sẽ không có cái không có gap. Còn những có một vài chương trình trung tâm thì nó low cost thì có thể nó tốn kém mình khoảng 1.500-2.000 gì đó. Cái hệ thống thứ ba là hệ thống trong nhà thương. Ở đây có một vài nhà thương họ làm chương trình IVF như ở trên Westmead hay là bên Newtown RPA, họ làm chương trình đó thì cũng họ thuộc diện kỹ thuật cao hơn, nhưng mà không bằng trung tâm tư, nhưng mà chi phí ở khoảng chừng 1.500, dao động từ 900-1.500, thì tương đối nó khá nhẹ. Cái tiền thuốc thì nó rất là mắc, nhưng mà Medicare họ tài trợ cho mình hết. Còn một số người họ hỏi tôi vì nếu mà về Việt Nam làm thì rẻ hơn hay không, nhưng mà thật sự Việt Nam bây giờ nó mắc hơn nhiều, tại những cái chi phí họ những cái họ tăng giá kinh khủng. Ví dụ có thể một người bệnh nhân tôi về Việt Nam vừa làm thì họ tốn khoảng đâu khoảng 8-9.000 đô Mỹ, thì nó rất là cao, nó rất là 9.000, bị đổi ra tiền Úc thì giá cao thì nó không rẻ gì hết đó. Có những trường hợp họ cần phải về làm thì họ về làm, còn không thì nếu mà Úc làm được thì chi phí nó tương đối nó rẻ. Có chứ nhiều khi trung tâm mình làm không tốn đồng nào hết vậy.
Dạ. Còn nói về cái mặt về cái chất lượng hay là cái tỷ lệ thành công á, thì nó có thay đổi nếu mà mình làm ở Úc hay là ở Việt Nam hay là một quốc gia nào khác không ạ?
Ở Úc thì nói chung thì những cái trung tâm lớn.
Kính thưa quý vị thính giả, thời lượng dành cho chương trình của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng vào tối nay cũng đã kết thúc. Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe phần 2 của đề tài Thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm qua phần tham dự và chia sẻ của bác sĩ Hồ Quang Phú vào thứ Tư tuần sau. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.